họ. Nếu theo như lời chúng ta mà nói là vua Phương tưởng tượng, nên gọi là thần. Không bị uống trệ nên gọi là thông. Không gì chứng ngại tức là đã thông đạt cả rồi, tức là thân thông. Cơ thể họ có thể biến hóa, thân có thể biến to, họ biến nhỏ. Cũng có thể có thân, họ không có thân. Thiện nhãn, thiện nhĩ, thả tâm, túc mạng. Và lậu tận. Lậu tận là đã đoạn dứt kiến tư phiền não. Vì vậy, thần nghĩ là chẳng đo lường được. Thông nghĩ là vô ngại, không gì chứng ngại được. Vì chữ đạt thì chúng ta thường gắn chữ thông đạt để mà dùng. Ngài giá tượng giảng đạt là chứng. Đã đạt được, đạt đến cảnh giới này chính là chứng lục thông, tam minh. Lục thông là chứng đắc của A-la-hán, tam minh là sở chứng đắc của Phật. Tam minh là gì? Lục thông đạt được rốt ráo viên mãn thì gọi là tam minh. Chứng tỏ Pháp Thân Bồ Tát tuy người người đều chứng được lục thông, nhưng mức độ lục thông tuyệt không giống nhau. Thập trụ Bồ Tát không thể sánh với thập hồi hướng. Thập hồi hướng Bồ Tát lại không bằng thập địa. Thập địa Bồ Tát lại không bằng đẳng giác. Tuy có lục thông nhưng vẫn tồn tại những cấp bậc không đồng. Nếu đẳng giác đem so với Phật, có một ví dụ để miêu tả giống như nhìn trăng cách một bức màn vậy. Ngày xưa, những vật phẩm được dệt một cách cẩn thận tỉ mỉ nhất chính là vải thê, hàng tơ lụa. Nó là xuyên thấu. Bạn đem nó văng ra thì có thể nhìn xuyên qua được, nhưng vẫn là cách một lớp, cách một lớp màn mà ngắm ánh trăng. Đây chính là đẳng giác Bồ Tát. Còn Phật thì sao? Phật là không còn bức màn đó nữa, cứ thế ngắm trăng thôi. Qua đó chứng tỏ nhất định phải chứng quả vị Phật cứu cánh thì lục thông tam minh mới viên mãn. Đương thời Ngài A Nan tuy chưa đắc lậu tận, nhưng do là đương cơ nên cũng kể trong số các vị này. A Nan vì sao cũng được xưng là đại thánh? A Nan là sơ quả. Chỉ có xưng là thánh chứ không thể gọi là đại thánh được. Ngài vẫn chưa chứng quả A-la-hán, chưa hồi tiểu hướng đại. Nhưng do thân phận A Nan đặc thù, bởi vì trong bộ kinh này nửa bộ đầu A Nan đại biểu đương cơ, đến nửa bộ sau thì Di Lặc Bồ Tát đương cơ, nên Ngài cùng được liệt vào một trong số hết thảy đại thánh. Cũng đối tầng thống Ngài đã đạt rồi. đã hiểu biết trọn vẹn thần thông tất cánh, tức là liễu giải triệt để, đến cũng gọi là đã đạt. Đã đạt là triệt để liễu giải. Do vậy Ngài A Nan cũng được nêu tên hết thảy đại thánh thần thông đã đạt. Đoạn này cũng là tổng thuyết về tán đức. Những hội thể này cùng với đại chúng trong hội đều là đại trí đại đức mới có thể tin sâu không nghi đối với pháp môn này. Không có đại trí đại đức họ sẽ không tin. Vì thế mới gọi là pháp khó tin. Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Tiêu danh chia thành 5 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất, đệ nhất đắc độ. Cái ý này rất sâu. Mời xem kinh văn. Tên các ngài là Tôn giả Kiều Trần Như. Chúng tôi xem trong rất nhiều kinh điển, khi bạn mở ra có thấy Tôn giả Kiều Trần Như không? Không thấy. Nhưng với bộ kinh này thì được kể tên đầu tiên Tôn giả Kiều Trần Như. Ngài đại biểu cho cái gì? Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng quả A-la-hán. Thích Ca Mâu Ni Phật thành bậc chánh giác dưới cội Bồ Đề, tức là thành Phật. Sau khi xuất định, Ngài đến vườn Lộc Uyển tìm được 5 người trong giống của Kiều Trần Như, thuyết pháp cho họ. Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng quả A-la-hán. Chánh pháp chính thức xuất hiện tại thế gian. Có người thuyết pháp chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghe pháp là 5 vị tỳ kheo có tu hành, nghe rồi liền thật làm, áp dụng ngay vào việc tu hành, có chứng quả. Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán là người đầu tiên khi chánh pháp xuất hiện tại thế gian. Ngài đại biểu ý nghĩa gì? Đại biểu pháp môn niệm Phật là pháp môn thành Phật đệ nhất. Biểu thị cái ý này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Tiếng Phạn là A-lê-gia, dịch là thánh giả. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là thánh giả. Tôn giả tức là bậc trí đức đầy đủ đáng tôn trọng, trí huệ lẫn đức hạnh của họ đều hết sức tôn quý đáng được tôn trọng. Cũng là tiếng tôn xưng A-la-hán. Ngày nay thông thường chúng ta quen gọi là tôn kính. cũng chính là mang cái ý này. Vì thế trên kinh gọi là Tôn giả Kiều Trần Nhân. Vì Ngài đã chứng quả A-la-hán. Tịnh Ảnh Sớ có nói, có đức đáng tôn trọng nên gọi là tôn giả. Điều kiện để chứng quả A-la-hán chính là buông xả, buông xả kiến tư phiền não, năm loại kiến hoặc với năm loại tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biến kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến và tà kiến. Năm loại tư hoặc là tham sân si mạng nghi, thấy điều buông bỏ hết, trừ sạch sẽ. Lúc này thì thế nào? Sẽ không còn thấy sáu điểu luân hồi nữa. Siêu việt sáu điểu luân hồi, chứng được cảnh giới này thì gọi là A-la-hán. Họ có khả năng thoát ly sáu điểu luân hồi. Trên thực tế vẫn chưa ra khỏi, vẫn ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật, vì đại chúng biểu pháp. Đây gọi là hữu dư y niết bàn, chứ không phải vô dư y, mà là hữu dư, vẫn còn tồn tại cái thân này. Nhưng bản thân họ có thể làm chủ nó. Lúc nào họ chứng được A-la-hán thì các ngài có thể ra khỏi sáu điểu luân hồi. Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng quả. Sách Hội Sớ Giảng, tôn là tôn quý, có đức đáng quý nên gọi là tôn giả. Đức là gì? Có thể đoạn được phiền não thì gọi là đức, cũng tức là chân thật, có thể buông xả. Người bình thường làm không được, nhưng họ làm được. Phần này là giải thích tôn giả hai chữ này là cách xưng hô, còn phần sau là tên của ngài Kiều Trần Như. Tên gọi đầy đủ trong tiếng Phạn là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là danh từ, Kiều Trần Như là họ. Kiều Trần Như dịch thành Hoa Văn gọi là Liễu Bổn Tế, cũng gọi là Tri Bổn Tế. Liễu là thấu suốt, có cùng nghĩa với chữ tri, hoặc là dĩ tri, ý là đã biết rồi, hoặc là vô tri. Vô tri không có nghĩa là không biết gì, mà là biết chẳng có gì hết. Vô tri còn gọi là biết cái không. Biết cái gì là không? Biết sáu điều là không, là giả mà thôi. Kinh Kim Cang có nói, các ngài biết phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Cũng biết rằng tất cả pháp hữu vi như mộng hiển bào ảnh. Bởi vì các ngài biết là không, nên các ngài có thể buông xả. Phạm phu vì sao không thể buông bỏ được vậy? Vì phạm phu đem không cho thành có. Họ cho rằng nó thật có, lục đạo có thật, mười pháp giới có thật. Vì vậy họ vĩnh viễn không cách gì buông được, không cách gì thoát khỏi nó cả. Trí tuệ của A-la-hán cao hơn so với phàm phu. Các ngài biết, bây giờ nhà khoa học cũng đã biết, nhưng họ chưa chứng đắc A-la-hán. Tại sao? Vì tuy rằng họ biết, nhưng họ chưa buông được. A-la-hán làm sao mà biết vậy? Vì trong lúc chìm sâu vào thiền định mà nhận ra được. Định lực của các ngài ở vào cấp thứ 9 của thiền định. Các bậc thánh nhân ở thế gian, cõi tứ thiền thiên có thiền định, cõi tứ không thiên cũng có thiền định. Định của cõi tứ không cao hơn so với cõi tứ thiền. Tứ thiền, tứ không gọi là bát định, thiền định của thế gian không cách gì ra khỏi lục đạo. Muốn ra khỏi sáu điều, công phu phải nâng lên nữa mới được. Trong kinh Lăng Nghiêm bảo là cụ thứ đệ định, nếu xếp theo thứ tự thì nó được xếp vào bước thứ 9. Bát định của thế gian chỉ là nền tảng, đến tầng thứ 9 mới ra khỏi sáu điều. Đây được coi như thoát khỏi lục đạo luân hồi. Để cửu định là sở chứng đắc của A-la-hán. Đức Phật có đề cập vấn đề này trong kinh Lăng Nghiêm rồi. Bởi vậy, các ngài biết, thật tướng của vũ trụ nhân sinh trong giáo lý